phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2013. Chúng ta học kinh Diệu Bích Dụ tiếp theo dĩa số 43. Quý vị nghe có lớn không? Nghe xíu không? Thì kinh Diệu Bích Dụ số 43 này nó gồm hai câu chuyện. Câu chuyện số 85 với câu chuyện số 86. Mình học được tám mấy câu chuyện rồi, còn có mười mấy câu nữa là hết cái gì đó, hết cái bộ kinh này rồi. Thì câu chuyện này á, là số 85 là bệnh lo sợ bị đau con mắt đó, lo sợ bị đau con mắt. Giờ có đọc cái chuyện Đức Phật viết rồi tôi sẽ giảng cho quý vị nghe nha. Thời xưa có một nàng con gái bị bệnh đau mắt rất là hiểm nguy, vô cùng đau đớn, rên rỉ suốt ngày đêm. Có nàng con gái khác thấy vậy lo sợ vô cùng. Cô gái đó tự nói rằng chị kia bị bệnh đau mắt rất là đau đớn, quả như bệnh ấy mà xảy đến cho ta nhất định ta phải nhận chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Tuy rằng hiện nay mắt ta không có hề chi, nhưng ngày kia đâu có tránh khỏi mang bệnh như cái chị nọ. Muốn ngăn ngừa cho khỏi bị bệnh sau này á, thì chi bằng ta móc con mắt bỏ đi, thì sau này ta cũng đâu có con mắt để bệnh đó. Cái nàng nói đâu bây giờ để không muốn bệnh đau mắt á, thì nàng sẽ móc con mắt bỏ đi. Thì nàng cứ đi tới ngày này người kia nói cho ta biết là tôi sẽ đi móc con mắt mà bỏ đi thôi, để tôi tránh được bệnh đau mắt. Thì có người nghe nói như vậy thì khuyên cô ta rằng cô có trồng con mắt là vật quý nhất ở trên đời mà đó, tại sao sau này có đau hay không đau vật ấy đâu có quyết định là đau không đau đó. Nếu cô móc con mắt đi thì cô lấy gì để thấy nữa, cô phải chịu thống khổ suốt đời mù lò hay sao đó. Thì cái nàng này á, thì muốn móc con mắt đi thì người ta mới khuyên là không có nên, đâu có phải móc mắt đi muốn sợ đau mắt là móc mắt bỏ, lỡ bữa đau tim mình sao, lỡ bữa đau phổi sao, mình sợ bơm phổi để mình móc cái phổi bỏ sao, rồi mình lỡ đau tim mình móc cái tim bỏ sao, phải không? Mà ở đời á, ta chỉ có con mắt thôi, chỉ nhờ con mắt để thấy thôi, tại sao là móc con mắt đi? Thì bây giờ ở đây Đức Phật chỉ kể vậy thôi. Thì cái chị này chỉ muốn móc con mắt. Mọi người khuyên chỉ đôi mắt là nghìn vàng, mà đôi mắt là cái ánh sáng ở trong tương lai. Nếu mà dự định làm việc lâu dài á, thì cái người mù không thấy được. Con mắt có con mắt là có tất cả, mà mất con mắt đi á, là cuộc đời đâu có tương lai gì đâu. Những người mù người ta rất là đau khổ, mà em bây giờ em chỉ sợ ra mắt mà em mất con mắt gì. Thì ta khuyên cái cô đó vậy á, thì cô đó con không mất con mắt đó, nó hoặc cái vậy. Cái câu chuyện nó nói như đó thôi. Thì cái giai đại ý câu chuyện này á, thì Đức Phật nói á, vì sợ cái bệnh đau mắt á, nên những kẻ bi quan muốn mất bỏ con mắt của mình. Cũng như á, họ thấy có cái thân này thì bị sanh già bệnh chết á, cho nên họ sợ bệnh sanh già bệnh chết, cho nên họ mới tự sát, cái bỏ cái thân này, họ ép sát bỏ cái thân này cho chết đi họ khỏi bệnh. Bây giờ hỏi chứ chúng ta sợ cái thân này, sợ sanh già bệnh chết, rồi có con mắt á thì nhìn chuyện này chuyện kia mình đau khổ á, thì bây giờ mình không muốn nhìn, mình sợ có mắt mình nhìn thấy chuyện này chuyện kia mình đau khổ, mắt mắt không. Cho nên Đức Phật nói mình mất mà mình đau khổ là do mình suy nghĩ, chứ không phải là do cái tâm mình suy nghĩ nó đau khổ, chứ không phải là do có mắt. Đức Phật nói vậy. Giờ ha, phải chưa mở lên cho lớn cái con này gì biết, thì cũng chưa mở, tại vì mở lớn lên đây, tại cái máy của mình nó bị. Bây giờ có dỡ cái băng đồ ra để mình học nhau quý vị. Bây giờ quý vị nhìn lên ở trên cái bảng này, cái này lớn rồi chú ạ, đây đó, tại cái này nó hư hoài trắng thôi. Bây giờ quý bác nhìn lên đây thôi được rồi đó. Thì sao cô có cái máy kịp cô chuẩn bị sẵn sao hết?
Lớn quá
được không?
Không được rồi.
Được á, cái máy nó không có xe không được con. Tại cái câu chuyện này á, vì sợ bị bệnh đau mắt á, nên những kẻ bi quan muốn mất bỏ hai con mắt của mình đi. Giống như cái kẻ sợ bị cảnh sanh già bệnh chết mà họ muốn tự sát, mà tự giết bỏ thân mạng vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói á, cái lần này á, nó đau khổ không phải là do cái thân này, mà do cái tâm, thấy không? Do cái tâm thì Đức Phật mới khuyên nè. Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này, Đức Phật mới kể cái chuyện này. Đức Phật nói đau khổ không phải do cái thân, mà do cái tâm thức tác động lên sáu căn trong cái thân á, thấy không? Cho nên cái tâm mới đau khổ. Ví dụ con mắt mình nhìn thấy người ta cái chợ trắng chằn chọc cho mình, hoặc lỗ tai của mình nghe ta chửi, thì mình bắt đầu cái tâm suy nghĩ, chứ mình mới đau khổ. Chứ con mắt thấy đâu có đau khổ đâu, phải không? Lỗ tai nghe cũng đâu có đau khổ. Lỗ tai nghe mà không có cái ý thì đâu có thành tâm thức, phải không? Mình học chưa? Học rồi phải không? Rồi con mắt thấy rồi có cái tâm, có cái ý trong nó mới thành tâm thức. Mà cái gì á, nó đau khổ là do tâm thức, chứ không phải là do con mắt hay do cái thân này. Cái thân này nó giống như chiếc xe vậy đó, là cái người đánh xe á, là cái mới là quan trọng. Đức Phật nói con mắt bệnh á, là cái nhìn có cái ý phân tích ở trong đó, nó là con mắt bệnh. Con mắt mình chỉ thấy đây cái cam, đây cái bông, đây cái chuông, đây chị A, đây chị B, chị C, đâu có gì mà phiền não đâu, mình chỉ thấy thôi mà, phải không? Cái đó là cái tánh giác đó, mình sống trên cái đó, mình đừng có cái ý vô. Thì đây nè, Đức Phật nói con mắt bệnh á, là cái nhìn mà có cái ý phân tích ở trong đó, đó là con mắt bệnh á, sanh ra quan niệm. Khi mình phân tích thì mình có cái quan niệm sai lầm đưa đến đau khổ. Cái quan niệm đây là cái kêu là cái nhìn của tôi theo cái chuyện này, là cái nhìn của tôi là tư thế này, cái nhìn của tôi thế kia, tất nhiên là cái quan niệm chứ không phải là cái nhìn. Ta nói cái đó là có cái ý ở trong, có cái tâm thức ở trong là đó. Đức Phật nói con mắt sáng là con mắt huệ. Con mắt sáng là con mắt huệ, là cái nhìn không có cái ý phân tích là con mắt huệ đó. Mà phải có cái ý đó, thành ra gì, mọi sáu căn mà đây mà có cái ý bỏ vô nó thành tâm thức, là nó đau khổ, nó bệnh, thành là cái bệnh. Ở đây nói con mắt bệnh là nói luôn cái lỗ tai bệnh đó, rồi nói cái lỗ mũi, nói cái miệng bệnh luôn. Cái miệng ăn, cái miệng này ăn thôi, nhưng mà cái chê khen á, nó thành ra tâm thức. Mà tâm thức cái này buồn, vui, tức không tức, nó thành ra cái bệnh. Đức Phật nói con mắt, nhưng mà nói hết sáu căn của mình đây. Đó. Đức Phật nói con mắt sáng là con mắt huệ, là cái nhìn không có cái ý phân tích ở trong đó, chỉ có cái tính giác biết mà thôi. Thấy có sắc thì thấy không sắc thôi, không có cái ý trong đó. Mình đã học cái này học tới lưu hoài, bây giờ chị biết cái này phải không? Rất là rõ ràng, dễ lắm. Không có cái ý bỏ vô là được. Cái thân nó không làm cho con người đau khổ. Đức Phật nó dạy cái thân nó mới làm cho con người đau khổ đâu. mà con mắt không làm cho con người đau khổ nữa. Vậy cho cái gì? Chỉ có cái ý á mới làm cho con người phiền não thôi, là cái tâm thức phân tích. Cái tâm thức mà nó nằm vô trong sáu căn mình đây là nó thành đau khổ, mà nó không nằm vô thôi. Bởi vì Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật cũng vẫn là đi, phải không? Đức Phật cũng vẫn là nói, Đức Phật cũng vẫn là nhìn, chứ đâu phải. Ví dụ Đức Phật nói chiều nay đi giảng đâu, thì Đức Phật cũng biết chiều nay giảng đâu. Rồi Đức Phật phải đi tới đó thì Đức Phật đang đi tới đó. Vậy thôi, Đức Phật không sống mà không có cái ý trong đó. Mà một ngày nào đó chúng ta sống mà chúng ta không có cái tâm thức ở trong đó là chúng ta không cần ngủ nữa vậy. Hòa thượng kiến tịnh giờ này Hòa thượng đã năm rồi Hòa thượng không có ngủ ấy. Hỏi sao Hòa thượng cả năm trời nay Hòa thượng không có ngủ? Hòa thượng nói bây giờ á Hòa thượng không có cái dòng tâm thức nó hoạt động bên trong sáu căn nữa, cho nên Hòa thượng không ngủ nó cũng như không. Tại cái dòng tâm thức này nó làm cho mình phải buồn, phải vui, phải lo, phải sợ, phải tính toán, cho nên nó làm mất cái thể chất con người này. Mà mình có cái dòng tâm thức ra mình chỉ ngồi, bởi ta ngồi thiền năm tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, ba năm ta ngồi thiền, ta không có cái dòng tâm thức thì ta đâu có ăn, mà không ăn thì ta cũng đi cầu, cũng đi tiểu thôi, chứ không có gì. Ta ngồi cả năm này của năm kia không có cái dòng tâm thức, không cần ăn luôn. Cho nên khi không có dòng tâm thức ấy, thì đâu có cần để cho cái thân này nó bồi bổ đâu. Ta ngồi thấy tu thiền không? Ta ngồi một năm, hai năm, ba năm, 9 năm, 10 năm ta đâu có xả ra tiền. Nhưng mà ta đâu có ăn uống, mà ta cũng đâu có chết đâu. Khi mà mình muốn cho ta thức dậy, mình đem cái khánh á, mình lắc rang rang vậy nè. Ta nghe cái tiếng khánh thì ta mới ta mở mắt ra, mấy người tu thiền ta đâu ăn đâu. Mệt bởi người ta mới sống về cái con người của ta là con mắt, lỗ tai ta cũng nghe được, con mắt ta thấy, cái miệng ta cũng chắc chắn được, nhưng mà người ta không có phân tích, không có cái ý, cho nên khỏi cần ngủ, khỏi cần ăn luôn, sướng vậy đó. Tại sao mình không làm được, phải không? Mình có cái tính giác biết không? Có mà ai có sẵn hết đó, tại sao mà mình không làm được? Bởi vì khi mà đau khổ, sở dĩ đau khổ là cái tâm thức phân tích. Mà cái tâm thức là gì? Tại sao mình có tâm thức? Cái gì biết mà, phải không? Cái lỗ mắt mình nhìn thấy một cái gì đó, cái mình bỏ cái ý mình vô, mình suy luận đúng sai phải quấy nên không nên là nó thành tâm thức đó. Còn nếu con mắt mình nhìn, lỗ tay mình nghe, cái miệng mình ăn, mình không có phân tích gì hết, mình không bỏ ý phân tích gì hết, thì nó thành cái tánh giác thôi. Dễ tu không? Dễ. Nó mà sửa sẵn nó nói ở đây đúng sai phải quấy, ngon không ngon là mẹ thôi, mình tính dẫn tao đi vô tâm thức, phải không? Tu là cái chỗ tỉnh giác thôi, chỉ có hai chữ tỉnh giác thôi. Đức Phật nói nè, có cái thân tạm bợ thì phải bị sanh già bệnh chết chứ. Cái thân này nó tạm mà, thân tạm mà, đó là cái định luật, không có ai tránh khỏi cái thân sanh già bệnh chết đâu. Bởi mình cứ thấy cái thân sanh già bệnh chết rồi mình không thích sanh già bệnh chết, đâu ai thích sanh già bệnh chết, phải không? Nhưng mình không thích sanh già bệnh chết thì mình phải, không lẽ mình tự sát cái thân này bỏ. Giống như cái bà kia, bà sợ cái bệnh đau mắt, cái bà móc mắt, bà đánh mắt. Sao mới vậy? Đâu phải vậy. Vậy chứ Đức Phật muốn mình Đức Phật muốn mình chuyển cái gì? Chuyển cái tâm thức, bỏ cái tâm thức, không có sống với tâm thức vậy thôi à. Không có sống tâm thức thì con mắt vẫn thấy ngon lành, lỗ tai vẫn nghe ngon lành, cái miệng vẫn ăn ngon lành, phải không? Lỗ mũi vẫn ngửi mùi ngon lành. Nhưng mà đừng có để cái ý phân tích vô để thành tâm thức, đừng để ý phân tích vô thôi. Chứ có mắt là phải nhìn thấy ngon lành chứ, có gì đâu phải bịt lại. Lỗ tai vẫn nghe ngon lành, nhưng mà mình đừng có cho nó phân tích thôi đó. Cái phần nó vậy á. Bởi nè, tôi nhắc lại lần nữa nè, thấy không? Con mắt này nè, nó thấy sắc chất cái gì, nó thấy hình ảnh đó. Nếu mà nó cộng cái ý vô, nó mới thành tâm thức. Nhưng mà con mắt này thấy sắc chất không mà không có cái ý nè, thì nó thành tính giác, quý vị thấy không? Mà phải có cái ý vô thì nó thành tâm thức, kêu là tâm ý đó. Mà cái tâm thức này á, thì nó, cái tâm thức này mà nó có một cái rồi, nó thì nó phân tích. Phân tích là đúng, thấy sai, thấy phải, thấy quấy, thấy lên, thấy không lên, nó thành cái tâm thức. Mà nó thành tâm thức rồi á thì nó sanh ra cái gì? Phiền não, buồn phiền, lúc vui lúc buồn, lúc thích lúc lo âu lúc sợ sệt. Còn khi mình thấy con mắt mình chỉ thấy cái bông thôi, có buồn phiền lo sợ sệt không? Không. Cho nên á, cái chỗ mà giải thoát và cái chỗ ràng buộc là do mình chẳng cho ai hết trơn á. Nhưng mà cái chừng cái phút đầu tiên tích tắc á là tâm thức, cái tánh giác mình, nhưng mà nó nhảy qua cái kia liền à. Con mắt mình vừa thấy cái bông thôi là cái phút đầu tiên chạm vô cái rốt một cái á là tánh giác. Rồi cái đó nó lấy bông này cũng đẹp liền, nó mau lắm, nó dính vô luôn, nó dính phân tích liền. Tại cái này là cái thói quen lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề sâu dày bỏ không được. Thì thấy là bắt đầu suy nghĩ à, nhưng mà phải tu và để ý, tu và phải để ý. Bởi vì tu chỉ có hai chữ tỉnh giác thôi, thấy không? Tỉnh giác thôi, thanh tịnh căn trần, cái gì nữa nhớ không? Thì đầu học đó, thanh tịnh căn trần lấy gì làm gốc? Lấy tỉnh giác làm gốc, thấy không? Nhớ rồi mình học cái bài kia không? Thanh tịnh căn trần, căn nè, căn là con mắt, trần là sắc chất nè, căn là con mắt, trần là đủ thứ hình ảnh nè, lấy tỉnh giác làm gốc. Là tỉnh giác gì? Đừng cho, đừng cho làm này vô, tỉnh giác đừng cho nó vô. Nó vừa thấy con mắt vừa thấy cái gì ấy, mà cái thằng này nó muốn nhảy vô là mình tỉnh giác làm sao? Mình không cho vô, lấy tỉnh giác làm gốc. Chỉ có hai câu đó thôi, dễ tu lắm, nhưng mà tu hoài không được. Đã thấy đồ ăn này chê ngon chê dở, chê nướng chê mềm, dễ mà khó, thấy không? Tại cái này là tu này nó không có hình tướng, phải chi mà nó dơ cái tay này lấy nước rửa, nó có cái cục gì mình cắt bỏ mà dùng rác, chỗ này nó có hình tướng không? Nó không, nó không có hình tướng, nó là ma mà, thấy không? Dễ mà có. Tu á chỉ có được hai thứ thôi, mình phải biết cái nào là tâm thức, cái nào là chân tâm. Chân tâm là tánh giác rồi nè. Lúc nào mình cũng có con mắt rồi, mình có cái biết của con mắt mà, mình buồn mình biết mình buồn, mình vui mình biết mình vui, mình lo mình biết mình lo, mình sợ biết mình sợ, mà mình có cái tánh giác biết rồi. Đây nè, mình có sẵn đây nè, nhưng mà mình có để nó tiến vô thôi à. Con người mình là thánh đó quý vị, nhưng mà tại vì cái ý của mình nè nguy hiểm lắm, ý ở đâu vô, không lẽ mình cắt bỏ hay là nó ở trong trong con người mình là sáu căn của mình đó. Mà cái ý này không biết không, nó mình thấy cái gì thì nó đem cái hình ảnh ấy, nó đem tắt cái trong lòng mình đây. Mình nghe cái gì nó đem tắt lòng mình đây. Lâu lâu mình ngồi lại làm im cái này mới nhớ lại hôm qua mình gặp ai, hôm kia mình nghe ai chửi câu gì, nó bắt đầu tự với nó trồi lên trở lại, giống như cục bùn ở dưới đáy biển mà nó lồi lên một cục gì đó. Cái chuyện nhớ nó để đó vậy lâu ngày mình nở không á, bắt đầu nó hiện lên tự động nó nhớ ra, kêu là cái gì? Pháp trần. Cái ý này nó chuyên môn nó đem pháp trần lên, nó nhảy dưới vô trong ai lại nó lấy ra đó. Nó có một cái mặt na thức nữa, mặt na thức cái thần ý này nè, mình thấy cái bông cái nó phân tích cái bông tốt xấu rồi, cái nó đưa cho cái thằng mặt na thức, mặt na thức đem tất cái trong ai lại cho thuốc. Lâu lâu cái ông mặt ma tức này vô móc ra đưa lên cho thằng ấy, thằng ấy bắt đầu suy nghĩ nữa, phân tích nữa, đau khổ thêm lần thứ hai hoài. Có cái chuyện gì á, cái ngày nào cũng nhớ lại, ông bỏ tôi sao, ông chửi tôi sao, rồi hoài đó. Nói chục lần cái bà kia mới ra, nhớ lúc kể bà kia mới ra mã chồng không, bà cúng không, mỗi lần mới ra bà cúng mới nhắc đầu đó, ông bỏ tôi không theo nhỏ kia, ông làm tôi đau khổ. Rồi về, rồi mai đem đồ ra cúng khóc nữa, tưởng nó bỏ khóc ông chồng bà. Ai về ngày nào bỏ ra mới nhắc chuyện đó. Tại vì á, cái mặt nó tức nó vô, nó hút ra cho bà, nó đưa lên cho thằng ấy bắt đầu đưa lên trên đầu bà, bắt đầu phải suy luận thêm. Suy luận hồi cái cục mà phiền não bà nó bự gấp đôi lên, cái đèn gì có. Đèn gì có, tắt mai cái bao ngồi không, mới sách đồ ra mã cúng, bắt đầu nó móc lên. Móc lên, cái bắt đầu bà đem ra, nó đưa cho thằng ấy.